Chúng ta đang tập trung để tìm hiểu về Chúa Giêsu, trung tâm điểm của niềm tin Kitô giáo. Và sau khi các bạn đã nhìn lại một chút đời sống của Ngài từ khi sinh ra này, rồi ta dành khá nhiều thời giờ để tập trung vào cuộc sống rao giảng của Chúa Giêsu. Ngài đi rao giảng tin mừng về nước trời, tin mừng về Thiên Chúa là Cha, một tin mừng hạnh phúc, một tin mừng tình yêu. Thì hôm nay là chúng ta đi tới cao điểm trong cuộc sống trần thế của Chúa Giêsu, đó là cuộc khổ nạn và cái chết của Ngài. Các bạn có bài trong tay chưa? Các bạn thấy đó, đối với người Công giáo thì cây thánh giá là một biểu tượng rất cụ thể. Bất cứ một ngôi nhà thờ nào cũng vậy, các bạn cũng thấy có một cây thánh giá mọc lên ở phía đằng trước. Bước vào trong nhà thờ, bao giờ các bạn cũng thấy ở trung tâm và là nơi cao trọng nhất thì có cây thánh giá. Rồi người Công giáo thì lại thường xuyên đeo thánh giá. Tôi biết là ngày hôm nay thì ngay cả những anh chị em không phải là Công giáo, người ta cũng mang thánh giá nữa. Nhưng mà đôi lúc thì nó chỉ như là một đồ trang sức thôi, đeo lung tung chỗ nào cũng được cả, đeo cả tay cũng được, đeo cả cổ tay cũng được. Nhất là thỉnh thoảng nhìn một vài tấm hình của các minh tinh điện ảnh, ăn mặc thì thiếu vải, lại còn đeo thánh giá lung tung, một sự xúc phạm. Nhưng mà cứ bình thường mà nói đó, thì các bạn thấy người Công giáo hay đeo thánh giá ở trên cổ. Rồi người Công giáo lại còn thường xuyên làm dấu thánh giá. Thì tôi nhớ là hình như ngay trong lần đầu hoặc là lần thứ hai, thứ ba gì đó của khóa học đã có bạn hỏi về dấu thánh giá rồi. Thế thì hôm nay đó, trước khi mà chúng ta thực tập để làm dấu thánh giá, mình phải hiểu ý nghĩa của cây thập giá mà Chúa Giêsu bị đóng đinh ở trên đó như thế nào. Như thế thì mình mới làm dấu thánh giá một cách nó có ý thức, chứ còn nếu không thì mình sẽ làm như là một cử chỉ cho nó qua thôi. Mình không ý thức được cái nội dung ở phía bên trong. Thế để hiểu được cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu thì chúng ta cần quay về lịch sử. Các bạn biết đấy, khi Chúa Giêsu đi rao giảng tin mừng thì Ngài tiếp cận với tất cả mọi hạng người, từ vua, quan, quân quyền cho đến những người mà xã hội loại ra bên lề. Và Ngài đặc biệt có thái độ yêu thương dành cho những người mà xã hội lên án là tội lỗi này, cái điếm chẳng hạn, dân thu thuế ngày xưa chẳng hạn, những người mà bị xã hội coi thường và khinh chê, bệnh tật, nghèo khổ. Cái cuộc sống của Chúa Giêsu như vậy là rất tốt. Thế nhưng trong thực tế thì khi Ngài đi rao giảng tin mừng như vậy, nó đã xuất hiện một sự đối kháng giữa Chúa Giêsu và những người lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ. Các bạn biết là Do Thái là một xã hội thần trị, nghĩa là làm sao? Tức là một xã hội mà trong đó tất cả mọi người đều theo đạo hết, và cái quyền bính của tôn giáo do đó rất lớn, không có chỉ hạn hẹp ở trong khuôn viên của nhà thờ, mà ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống chính trị, xã hội của người dân. Lời rao giảng của Chúa Giêsu đã khiến cho họ khó chấp nhận. Để cho chúng ta dễ dàng phân biệt, tôi nói đến ba điểm. Thứ nhất là đối với lề luật. Thứ hai là đối với đền thờ. Và thứ ba là đối với Thiên Chúa. Trước hết là lề luật. Bởi vì là một xã hội thần trị cho nên lề luật tôn giáo quan trọng lắm. Và người Do Thái người ta tin tưởng rằng luật đó là luật của Chúa ban, chứ không phải là con người đặt ra. Ấy thế mà Chúa Giêsu thì xem ra lại có vẻ hay vi phạm lề luật, coi thường lề luật. Chẳng hạn người ta có luật Sa-bát, tôi nói với các bạn hôm nọ rồi đó. Chúa Giêsu xem ra coi thường lắm, bởi vì ngày Sa-bát thì Ngài vẫn làm việc như thường, Ngài vẫn chữa bệnh. Người ta có luật thanh tẩy chẳng hạn, giữ rất kỹ, đi đâu về đến nhà trước khi ăn phải rửa tay. Rửa tay không phải theo nghĩa vệ sinh bây giờ đâu, rửa tay rửa cả chân nữa cơ mà. Rồi thì rửa chén đĩa làm sao, nó mang một cái ý nghĩa về thanh tẩy. Chúa Giêsu có vẻ cũng coi thường. Thực sự ra thì không phải là Ngài coi thường, bởi vì có lần Ngài nói như thế này: tôi đến không phải để hủy bỏ lề luật, mà là để làm cho lề luật được kiện toàn. Được kiện toàn. Thế cho nên á, ngày xưa người ta dạy anh em rằng ai ngoại tình thì người đó phạm tội. Còn bây giờ thì tôi nói cho anh em biết, ai nhìn người khác phái mà mong muốn phạm tội với người ta thì đã là ngoại tình rồi. Ngài làm cho lề luật nó được kiện toàn, bởi vì Ngài dẫn lề luật vào trong chiều sâu của nó. Các bạn thấy đấy, tội lỗi là nó từ lòng chúng ta nó ra. Đâu có phải ai sống ở trong thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay là cũng cùng phạm tội xì ke ma túy rồi thì như là dâm ô bê bối đâu. Đâu có phải. Nhưng mà nó từ lòng con người. Ngài kiện toàn lề luật. Rồi thì Ngài phê phán những người lãnh đạo tôn giáo ngày xưa là chỉ chú trọng đến cái lề luật hình thức ở bên ngoài mà không chú trọng đến nội tâm. Cho nên có lần Ngài bảo là anh em đừng có bắt chước mấy cái ông luật sĩ và biệt phái. Ông ấy thích cầu nguyện ngay ở giữa chợ để cho mọi người nhìn thấy mà khen. Úi giời, thằng chàng nó đạo đức thiệt. Như vậy thì cái việc cầu nguyện nó đâu có dâng lên Chúa mà nhằm quy về chính mình. Giữ lề luật như là hình thức bên ngoài mà nó không có cái chiều sâu nội tâm ở bên trong. Chúa Giêsu không đến để phá hủy lề luật, mà Ngài đến để làm cho kiện toàn. Nhưng mà người ta thì người ta lại chỉ thấy như thể là Ngài phá hủy. Và vì thế giữa Ngài và những người lãnh đạo lúc đó có một sự đối kháng rất lớn. Cái điểm thứ hai là đền thờ. Bây giờ các bạn thấy là người Công giáo nhiều nhà thờ lắm. Ở thành phố Hồ Chí Minh này có khoảng 200 nhà thờ. Dĩ nhiên là các bạn thấy nhà thờ lớn, nhà thờ Đức Bà này, nhà thờ Tân Định này, nhà thờ Chợ Đũi này. Nhưng mà có nhiều nhà thờ ở trong những khu xóm nhỏ các bạn không thấy, như là nhà thờ xóm chùa chẳng hạn. Nhà thờ nhưng mà lại xóm chùa. Chúa và Đức Phật sống chung rất là vui vẻ. Linh mục và các sư ở đấy sống chung rất là vui vẻ. Các bạn đi gần tới cầu gì nhỉ? Cầu Kiệu phải không? Cầu Kiệu nó có một cái con đường nhỏ, tôi quên mất tên rồi. Ở đây có ai ở gần không? Nguyễn Hữu Cảnh à. Đấy, các bạn đi sâu vào trong đó thì các bạn sẽ thấy cả chùa, cả nhà thờ. Chùa to hơn nhà thờ. 200 ngôi nhà thờ nguyên ở thành phố này. Thế còn ngày xưa ở Do Thái đó thì có nhiều nhà thờ như vậy không? Không có. Ở mỗi một làng người ta có một nơi gọi là hội đường. Hội đường. Ở mỗi một làng hội đường. Ngày Sa-bát tức là ngày thứ bảy cuối tuần đó, người ta cùng nhau đến hội đường này, đọc kinh thánh, nghe giảng kinh thánh, hát thánh vịnh, cầu nguyện. Còn đền thờ đó thì cả nước chỉ có một đền thờ, đó là đền thờ Jerusalem. Cái từ này đối với chúng ta cũng quen lắm rồi, bởi vì trong cái chiến đấu giữa Israel và Palestine đó thì mình nghe nhắc đến Jerusalem nhiều lắm. Và rất nhiều tôn giáo có liên quan đến Jerusalem, Hồi giáo này, Do Thái giáo này, Công giáo này, Chính thống này, Tin lành đều có liên hệ đến Jerusalem hết. Cả nước chỉ có một đền thờ thôi. Và mỗi một năm trong những dịp lễ lớn đó là người ta đi hành hương từ các làng mạc xa xôi ở khắp nơi về Jerusalem. Cho nên đó, người ta vừa đi vừa hát cái bài mà ngày hôm nay thỉnh thoảng ở trong nhà thờ Công giáo chúng ta vẫn nghe hát: từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường. Nhưng mà cái lời hát nó thấm thía, bởi vì thực sự là người ta từ muôn phương. Còn đằng này ở trong xóm với nhau, thấy mặt nhau hàng ngày, và nhà thờ hát từ muôn phương, có mỗi phương còn chưa hết nữa. Mình không thấm được cái lời hát. Còn thực sự ngày xưa nó ý nghĩa lắm. Các bạn tưởng tượng những cuộc hành hương như vậy. Bây giờ Đức Giáo Hoàng hiện tại đó là cứ 2 năm một lần, Ngài mời tất cả các bạn trẻ Công giáo trên toàn thế giới, ai có thể đi được là đi về một trung tâm nào đó để hành hương. Như năm nay này, tháng 8 họ sẽ hành hương ở bên Pháp. Ở Việt Nam mình thì vấn đề đi lại nó hơi khó, cho nên là bao nhiêu năm nay thì mình chẳng có ai đi cả. Đại diện của Việt Nam đâm ra toàn là Việt Kiều đấy. Bởi vì xin giấy đi khó lắm đó. Thế thì các bạn thấy đó, từ khắp nơi trên thế giới ta đổ về một chỗ. Năm thì Tây Ban Nha, năm thì Mỹ, năm thì Philippines, năm nay thì Pháp, năm khác thì Roma. Có một cái ý nghĩa rất là hay. Đền thờ chỉ có một là đền thờ Jerusalem, và vì thế người ta rất quý. Vậy mà Chúa Giêsu có lần lại bảo rằng: hãy phá cái đền thờ này đi, trong vòng 3 ngày ta sẽ xây lại. Và một lần khác thì Ngài bảo: sẽ đến một lúc mà ngôi đền thờ này không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Đối với họ là một sự xúc phạm lớn ghê lắm. Nhưng mà thực sự Chúa Giêsu đã nói tiên tri rất đúng. Các bạn nhớ là vào năm 70, tức là sau khi Ngài qua đời khoảng 40 năm, thì đế quốc Roma đã xua quân chiếm đóng Jerusalem và đã phá bình địa cái ngôi đền thánh Jerusalem. Không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Và khi mà Ngài nói đó là hãy phá đền thờ này đi, trong vòng 3 ngày ta sẽ xây lại, thì thực sự là Ngài có ý nói về một đền thờ sống động là chính thân xác Ngài đây này. Các anh hãy giết tôi đi, 3 ngày sau tôi sẽ sống lại. Ngài có ý nói về cái đền thờ sống động là chính thân mình của Ngài. Nhưng mà ta không hiểu. Chính các môn đệ cũng không hiểu, sau này mới hiểu. Chứ còn thực sự Chúa Giêsu quý trọng đền thờ lắm. Bởi vì đền thờ là gì? Đền thờ là nhà của Thiên Chúa. Ngày hôm nay các bạn vào bất cứ một ngôi nhà thờ Công giáo nào cũng thế, các bạn nhìn thật là sâu ở phía trong á, có cái bàn thờ nhỏ nhỏ, người Công giáo gọi là nhà tạm, ở trong đó đặt mình Thánh Chúa. Ở bên cạnh có một ngọn đèn, ngọn đèn đỏ. Ngọn đèn đó nó muốn nói lên rằng nhà này có chủ chứ không phải là vô chủ nhé. Mà ông chủ đang ở nhà chứ không phải là đi chơi nhé. Nhà có chủ à. Cho nên bất cứ người Công giáo nào vào trong nhà thờ, người ta cũng ý thức là vào nhà của Chúa, phải nghiêm túc. Và vì vậy những anh chị mà đi sang du lịch cứ coi nhà thờ Đức Bà giống như là một nơi tham quan, ăn mặc thì quá sức là lỗ mãng, đi lung tung cả. Nhiều khi người ta đang giờ thờ phượng mà cứ đi qua đi lại, thiếu lịch sự ở những cái cơ bản nhất. Đền thờ là nhà của Thiên Chúa, nhà cầu nguyện. Chúa Giêsu quý trọng lắm. Nhưng mà sở dĩ Ngài phê bình như vậy là bởi vì người ta đã biến đền thờ từ nhà cầu nguyện trở thành nơi buôn bán làm ăn, Cho nên Chúa Giê-xu bảo: các anh đã biến nhà cha ta thành hang trộm cướp. Hang trộm cướp. Và vì vậy mà nó nảy sinh cái sự đối kháng giữa Ngài với lại những người lãnh đạo hồi đó. Cái điểm thứ ba là về Thiên Chúa. Tôi đã nói với các bạn nhiều lần rồi, hỏi rằng anh có tin Chúa không, chị có tin Chúa không? Nhiều người tin lắm. Nhưng mà nếu hỏi thế đối với anh thì Chúa là ai, đối với chị thì Chúa là ai, chúng ta sẽ có nhiều câu trả lời khác nhau. Ngày xưa người ta cũng tin Thiên Chúa vậy ở trong đạo Do Thái. Nhưng mà khi Chúa Giê-xu đến, Ngài loan báo một dung nhan Thiên Chúa có thể nói là hoàn toàn khác với những gì người ta quen nghĩ. Một Thiên Chúa yêu thương đến nỗi mà sẵn lòng tha thứ cho người có tội, gần gũi với người có tội. Để cho nó đầy đủ một tí, tôi cắt nghĩa thêm cho các bạn cái này. Các bạn cứ nghe cái từ gọi là nhóm biệt phái. Biệt phái làm sao? Sau này như ở trong cuốn Kinh Thánh của các bạn thì các dịch giả giữ lại cái từ Pharisêu. Ngày xưa người ta dịch là biệt phái. Biệt phái có nghĩa là phái tách biệt. Vậy đó, tách riêng đó. Nhưng mà ý nghĩa này, nếu chúng ta hiểu Kinh Thánh, nó có một cái nội dung sâu xa hơn. Nó liên quan đến cái từ thánh. Thánh ở trong Kinh Thánh. Ngày hôm nay khi mà mình nói đến thánh đó, là các bạn thường nghĩ về khía cạnh luân lý. Chẳng hạn bảo là cái ông này ông thánh lắm, nghĩa là ông đạo đức lắm, tốt lắm, đúng không? Là ông cha này ông thánh lắm. Lập tức là mình nghĩ về cái khía cạnh luân lý, đạo đức. Thế nhưng ở trong Kinh Thánh đó, cái ý nghĩa đó chỉ đến sau thôi. Ở trong Kinh Thánh các bạn biết là có một nhân vật mà sau này người Kitô hữu gọi là Vua Thánh David. Nhưng mà Vua Thánh trong cuộc đời của Ngài thì đã từng đi cướp vợ thiên hạ, và hơn nữa lại còn thủ tiêu ông chồng để cho mình thoải mái. Vua Thánh đấy. Cái chữ Thánh ở trong Kinh Thánh đó, cái ý nghĩa đầu tiên của nó chưa phải là về vấn đề đạo đức, mà có nghĩa như thế này. Codex có nghĩa là cắt đứt ra, tách biệt riêng ra. Thánh là như vậy. Riêng ra để dành cho một mình Chúa là Đấng Thánh. Cho nên khi các bạn vào nhà thờ, thấy có bàn thờ, linh mục dâng lễ, Ngài trải một cái khăn ở trên bàn thờ gọi là khăn thánh. Nghĩa là sao? Tức là cái khăn đó được dành riêng cho việc thờ phượng thôi. Chứ mình mà lấy mà làm khăn mù xoa đó thì không ổn. Rồi cái chén mà linh mục cầm ở trên tay khi dâng lễ cũng được gọi là chén thánh. Đừng có đem về mà uống rượu. Dành riêng cho việc dâng lễ thôi. Kể cả các linh mục, người Công giáo gọi là lãnh chức. Bởi vì cái con người đó được dành riêng ra để lo việc tế tự thờ phượng Chúa rồi. Chữ thánh ở trong Kinh Thánh nghĩa trước hết của nó là như vậy. Cho nên Thiên Chúa là Đấng Thánh, nghĩa là làm sao? Thiên Chúa tách biệt khỏi tất cả những gì tội lỗi. Và những người biệt phái người ta nghĩ như thế, cho nên người ta bảo bây giờ tôi cũng phải sống giống như Chúa, tức là tôi phải tách biệt ra khỏi những gì tội lỗi. Cho nên đứa nào mà tội lỗi thì đừng có đến gần tao. Mà ông ấy lại còn thêm một cái quan niệm này nữa cơ chứ. là Chúa phạt nhãn tiền. Cho nên những ai mà bệnh hoạn tật nguyền nghèo khổ là rõ ràng nó lắm tội, cho nên Chúa mới phạt như thế. Mà vì nó có tội như thế cho nên thôi ta không chơi. Đang khi đó Chúa Giêsu đến thì rất là thoải mái. Đúng, thánh thiện là tách ra khỏi những gì tội lỗi, nhưng sự tách biệt đó đến từ cõi lòng chúng ta, đến từ cõi lòng chúng ta chứ không phải những cái bên ngoài. Thế cho nên các bạn thấy không, cái quan niệm giữa Chúa Giêsu và những người mà lãnh đạo tôn giáo lúc bây giờ về nhiều điểm rất khác nhau. Và có một điểm mà họ cho là Ngài phạm thượng lắm, đó là Ngài nói rằng Ngài có quyền tha tội khi chữa bệnh cho người ta. Ngài còn nói thêm: cha tha tội cho con về bình an. Không ai có quyền tha tội cho người khác hết, ngoại trừ chính Thiên Chúa thôi. Cho nên khi Chúa Giêsu nói như vậy thì có khác gì Chúa Giêsu tự xưng tôi là Thiên Chúa hiện thân đấy. Người ta cho đó là một lời phạm thượng, mà sự thực nó là như vậy. Thế đại khái để các bạn thấy rõ vấn đề thì chúng ta phân ra làm ba điểm như vậy đó. Ở trong cái bối cảnh lịch sử giữa Chúa Giêsu và những người lãnh đạo thời đó đã hình thành một sự đối kháng. Từ sự đối kháng này họ đi đến quyết định là phải thủ tiêu Ngài, giết chết Ngài. Nhưng mà làm cách nào để giết chết được đây? Bởi vì các bạn biết Do Thái lúc đó là thuộc địa của đế quốc Roma. Người Do Thái có vua, nhưng mà ông vua đó, xin lỗi, chỉ là bù nhìn thôi. Còn cái quyền hành thực sự đó là nằm trong tay của đế quốc Roma. Và họ đặt một viên tổng trấn ở tại Jerusalem để cảnh giác và đề phòng những cuộc rối loạn có thể xảy ra. Chính vì vậy, những người lãnh đạo tôn giáo lúc đó họ không chấp nhận cái tôn giáo mới, cái tin mừng mà Chúa Giêsu rao giảng. Nhưng bây giờ nếu họ muốn thủ tiêu Chúa Giêsu thì họ phải mượn bàn tay của đế quốc Roma, mượn bàn tay của đế quốc Roma. Cho nên các bạn hiểu tại sao khi các bạn đọc Kinh Thánh thì thấy là người ta bắt Chúa Giêsu, sau đó người ta dẫn đến dinh tổng trấn Phi-la-tô và người ta tố Ngài về cái tội này: ông này đã xưng mình là vua. Xưng mình là vua, Do Thái đang là thuộc địa của đế quốc Roma mà ông lại dám xưng mình là vua, như thế thì là ông làm loạn rồi còn cái gì nữa. Ông Phi-la-tô, ông ấy không tin lời tố cáo này đúng với sự thật. Cho nên ông ấy đã lần nữa, ông ấy có vẻ như bênh vực Chúa Giêsu. Nhưng mà bởi vì người ta tấn công quá đi, và cuối cùng người ta nói thế này: nếu mà quan tổng trấn mà không xử ông Giêsu này đó, thì chúng tôi sẽ tố cáo lên hoàng đế. Anh ấy cũng sợ mất cái ghế ngồi, cho nên cuối cùng chịu áp lực của người Do Thái, quyết định đem Chúa Giêsu đi xử tử. Và các bạn biết cái khổ hình mà người ta áp dụng cho Chúa Giêsu là gì rồi? Tức là người ta đánh đòn Ngài rất nặng, đánh thâu đêm. Thế rồi hôm sau người ta bắt Ngài vác một cây thập giá. Ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy cây thập giá như thế này, nhưng theo như tôi đọc sách đó thì không phải là Ngài vác hẳn một cái cây thập giá như thế. Ngài vác một cái cây gỗ lớn. Cái cây gỗ người ta sẽ dùng làm cái cây dọc này. Mà bởi vì Ngài bị đánh đòn thâu đêm như thế cho nên là Ngài vác không nổi. Đi được một ít bước á thì lại ngã, ít bước thì lại ngã. Vác lê lết như vậy từ dinh tổng trấn Phi-la-tô đi lên một ngọn đồi người ta gọi là đồn sỏ. Thế thì ở đấy người ta mới bắt đầu đóng thêm một cái thanh ngang vào đây. Đóng thêm một cái thanh ngang thì nó mới thành hình thánh giá. Và ngày xưa thì đây cũng không phải là một kiểu duy nhất. Người ta có thể đóng cái thanh ngang nhưng mà nó thành hình chữ T, chứ nó không thò cái đầu lên. Hả? Lại còn có một kiểu thập giá, một kiểu khổ giá nữa, là người ta làm cái hình chữ X gì, tức là hai tay của phạm nhân sẽ dang ra và hai chân sẽ dang ra, nó thành chữ X gì. Còn thánh Phêrô của chúng ta thì ngài cũng bị đóng đinh thập giá, nhưng mà ngài tự xét là mình không xứng đáng được giống Chúa như vậy, cho nên ngài xin đóng đinh, đóng ngược, cho đầu xuống dưới đất. Cứ bình thường thì chúng ta thấy như thế này, người ta đóng cái thanh ngang vào đây, sau đó người ta mới dùng đinh để đóng chân và tay của phạm nhân vào cây thập giá đó. Chúa Giêsu lại còn thêm một cái mão gai ở trên đầu. Và khi mà người ta đóng đinh thì các bạn cứ nhìn những hình như thế này, các bạn thấy là người ta đóng ở đâu? Ở tay nó đóng ở đâu? Đóng ở bàn tay. Nhưng mà trong thực tế thì không phải là đóng ở bàn tay, mà phải đóng ở cổ tay. Bởi vì cái sức nặng của người bị treo trên thập giá, như là Chúa Giêsu, ngài phải cỡ là thứ 7 hay là thứ 8 chứ, 70 kg, cái sức nặng nó sẽ chỉ xuống. Và như vậy là nếu mà đóng ở bàn tay thì không thể nào giữ được, người ta phải đóng ở cổ tay. Ngoài ra đó, người ta còn có một cái bệ như thế này, để cho người ta như là kê mông của phạm nhân vào, như một cái ghế ngồi để đỡ cái sức nặng nó chịu xuống. Và ở dưới chân cũng vậy, người ta cũng có một cái bệ để đóng cái bàn chân vào đó. Thế cho nên có một số thánh giáo phụ mới nhìn cái hình ảnh Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập giá như là ngài ngồi ở trên ngai, có ghế ngồi mà. Ấy, họ đã dùng đinh để mà đóng ngài vào cây thập giá như vậy. Và các bạn biết đó, đấy là một cái khổ hình khủng khiếp lắm. Ngài mệt đã vậy, nhưng mà khi bị đóng đinh như thế thì toàn thân kéo xuống. Và mỗi một lần muốn thở thì phải tìm mọi cách để rướn người lên, hít lấy một hơi. Mà khi rướn người lên như vậy thì toàn thân nó bị rúng động, cả những vết thương bị đánh đòn rúng động hết, cho nên là khủng khiếp lắm. Ngài chịu một cái khổ hình mà khủng khiếp nhất ở trong lịch sử của nhân loại. Người ta đã đóng đinh Chúa Giêsu vào thập giá như vậy, và ở trên đỉnh cái thập giá thì người ta có một cái bảng viết chữ gì, chữ gì, in ri, nghĩa làm sao? Hả? Làm sao nó ra vui cho Thái được? Hả? In ri này là viết tắt của các từ thấy in đi chưa? Đánh Gioan kể là trên đầu ngài có tấm bảng viết bằng 3 thứ tiếng, tiếng Latin, tiếng Hy Lạp, tiếng Aram. Jesus Nazarenus Rex Israelis. Jesus Nazareth, vua dân Do Thái. In ri, viết tắt các từ như thế. Đức Chúa Giêsu đã chịu một cực hình khủng khiếp như thế và Ngài đã gục chết ở trên thập giá. Bây giờ vấn đề là thế này. Ở trên đồi sọ không phải chỉ có một cây thập giá mà có tới 3 cây. Nhưng chỉ có một cây được gọi là thánh giá, còn 2 cây kia thì phải gọi là khổ giá. Bởi vì đó là 2 cây khổ giá dành cho 2 tên ăn trộm. Chỉ có một cây khổ giá ở giữa được gọi là thánh giá, vì trên cây khổ giá đó Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Nói như thế có nghĩa là chúng ta không thể chỉ ngưng ở cái chết của Chúa Giêsu về mặt lịch sử, mà phải khám phá ra cái ý nghĩa hàm chứa bên trong cái chết ấy. Và chính cái ý nghĩa hàm chứa bên trong cái chết ấy mới khiến cho cây thánh giá đã tồn tại mãi trong lịch sử đến hôm nay, và chắc chắn là đến tận thế. Lôi cuốn hàng tỷ con người vẫn tiếp tục tin vào đấng chịu đóng đinh ở trên thập giá, một cái niềm tin mà Nietzsche, một triết gia vô thần người Đức, phỉ nhổ. Phỉ nhổ là bởi vì ông ta nói rằng các anh quen quá cho nên các anh không cảm thấy nhục, chứ còn đời nào mà lại đi sụp lại một cái con người trần truồng chịu đóng đinh ở trên thập giá như vậy. Nietzsche nghĩ như thế, nhưng mà người Kitô hữu thì nghĩ ngược lại. Cho nên chúng ta phải khám phá ra ý nghĩa của cái chết Chúa Giêsu trên thánh giá, chứ không thể chỉ ngừng lại ở bình diện lịch sử mà thôi. Cái ý nghĩa này rất là phong phú. Nhưng mà trong khung cảnh của lớp học chúng ta đây là một khóa dự tòng, tôi chỉ gợi ý đơn giản với các bạn một vài suy nghĩ nho nhỏ thôi. Giêsu là một cái chết cứu độ chúng ta. Ngài được gọi là Chúa cứu thế, là đấng cứu độ. Và cái chết cứu độ của chúng ta, tại sao cái chết nó lại cứu độ mình? Ở bên Roma, chuyện này là chuyện ngoài đời thôi, có một hí trường rất là nổi tiếng là hí trường Colisée. Ngày hôm nay các bạn mà xem phim truyền hình, người ta vẫn còn chiếu lại. Ở cái hí trường đó vào thế kỷ thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư gì đấy, là những ông vua của Roma và dân chúng, rồi thì quan quyền thường xuyên tụ tập lại để vui chơi. Bằng cách nào? Cái hí trường nó có thể chứa tới mấy chục ngàn người, nó ngồi như là khán đài xem bóng đá bây giờ. Ở dưới đó người ta có thể nuôi thú dữ, sư tử, cọp, beo. Và những người Kitô hữu ngày xưa mà bị bắt vì cái tội theo đạo Kitô đó, thì đã trở thành trò tiêu khiển cho dân Roma bằng cách là họ đẩy những người đó ra cái hí trường. Rồi thì đến giờ họ mở cửa cho những con thú dữ đó nó xông ra, và cứ như thế nó vồ xé. Đang khi đó ở trên này vua với các quan với dân chúng để vỗ tay, reo hò, để uống rượu khoái chí, rất là dã man. Ngoài cái trò tiêu khiển như vậy thì ở Roma tại hí trường Colisée đó còn có một thứ tiêu khiển khác nữa mà các bạn đọc ở trong sách lịch sử các bạn biết, người ta gọi là giác đấu, nhớ không? Giác đấu, những kỵ sĩ giác đấu. Có những người mà sống bằng cái nghề giác đấu như thế, đấu với nhau thôi, đấu cho đến chết. Mà đang khi đó thì là vua dân chúng ở trên vỗ tay reo hò lấy làm thích thú lắm. Thế một lần kia có một vị ẩn sĩ đất thánh thiện, ngài tu ở trong rừng, Ngài mới về Roma có việc. Hôm đấy Ngài cũng đến hí trường Coise. Ngài chứng kiến cái cảnh hai kỵ sĩ giáp đấu, đâm chém nhau cho đến chết. Mà ở trên này thì vua quan để dân chúng reo hò. Ông ấy không thể chịu đựng được, cho nên từ khán đài ông ấy phóng xuống. Ông nhất định ông can hai anh này đừng đánh nhau nữa. Các người là anh em với nhau, con cái Chúa cả mà sao mà đánh nhau. Nhất định ông can. Thế thì những anh lính nó nghe đến nó đẩy ông ấy ra. Ông nhất định không chịu, ông cứ lăng vào để ông can. Dân chúng bắt đầu bực tức, họ mới hò ra họ phản đối. Thế rồi cuối cùng ông vua ra lệnh giết chết cái thằng cha đó đi. Thế là lính nó đến dùng gươm đâm vị ẩn sĩ nó chết. Thế nhưng mà khi máu của vị ẩn sĩ nó đã đổ ra rồi thì cũng kể từ lúc đó Roma không còn chuyện giáp đấu nữa. Tại sao vậy? Là bởi vì khi máu của một người vô tội, một người quá tốt đi, tất cả mọi người đều biết là ông ta quá tốt, khi ông ta can ngăn là đừng đánh nhau như thế. Ông ta hoàn toàn vô tội, ông rất tốt lành. Vậy mà ông ấy chấp nhận, ông ấy đổ máu ra, thì cái lương tri ở nơi con người ta nó được thực tỉnh. Người ta tìm lại được cái lương tri đích thực của con người. Không thể sống với nhau như là chó sói như thế, mà phải sống với nhau như là con người. Cái chết của vị ẩn sĩ, của một con người vô tội, một cách nào đó đã cứu dân thành Roma khỏi tội ác. Tôi nghĩ đây cũng là một hình ảnh để giúp cho các bạn dễ hiểu phần nào về cái chết của Chúa Giêsu được gọi là cái chết cứu độ. Ngài không có tội, không hề có một tội gì cả. Tất cả cuộc sống của Ngài là một cuộc sống tràn đầy tình yêu thương. Tình yêu thương đối với Thiên Chúa là Cha Ngài ở trên trời. Cho nên Ngài thường xuyên Ngài cầu nguyện để đi tìm kiếm thánh ý của Cha, làm cho Cha vui lòng. Cái tình yêu thương mà Ngài san sẻ cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người cùng khổ bệnh tật, những người bị xã hội bỏ rơi. Cuộc sống của Ngài không oán thù ai, hoàn toàn là vì yêu thương, hoàn toàn là vô tội ấy. Thế mà cuối cùng người ta giết chết Ngài. Nhưng mà chính cái chết đấy đó, nó thức tỉnh lương tri con người. Chính lúc mà Chúa Giêsu bị chịu chết ở trên cây thập giá, thì viên đại đội trưởng của đế quốc Roma, ông nhìn lên và thốt ra một câu: quả thật ông này là con Thiên Chúa. Chứ không phải là Ngài lên ngai vàng thì ông ấy xưng là Ngài là con Thiên Chúa. Không, có lên ngai vàng thì giỏi lắm làm vua thôi. Nhưng mà chính cái lúc mà Ngài chịu đóng đinh trên thập giá thì ông ta thốt ra một câu: quả thật ông này là con Thiên Chúa. Chúa Giêsu cứu độ chúng ta theo cái ý nghĩa mà dễ hiểu nhất đó, là Ngài thức tỉnh chúng mình để mình trở lại cái con đường đích thực của ơn gọi làm người. Trong Kinh Thánh có một câu rất hay, Chúa Giêsu nói: sự thật sẽ giải thoát anh em. Xin phép các bạn tôi phân tích cái từ đấy nhé, bởi vì nếu không phân tích thì chúng ta sẽ không thấy được cái ý nghĩa bên trong. Giải thoát, cái từ này về tác người ta gọi là liberate, giải phóng đấy, vậy thôi. Liberatio. Thế thì ở đây cái từ gốc của nó liberate có nghĩa là gì? Có nghĩa là tự do. Liberate. Cho nên liberatio mà chúng ta dịch là giải phóng hay là giải thoát có nghĩa là làm cho được tự do. Và Chúa Giêsu nói sự thật sẽ giải thoát anh em, có nghĩa là chỉ có sự thật, chỉ có chân lý mới làm cho anh em trở thành những con người tự do. Ai trong chúng mình chẳng khao khát tự do? Không có gì quý hơn độc lập và tự do. Nhưng mà tự do đích thực là gì?
Nhiều khi cái mà mình gọi là tự do, thực sự nó ẩn ở phía bên trong là một tình trạng nô lệ. Một bạn trẻ nghiện xì ke ma túy chẳng hạn, bảo tôi tự do mà, tôi hút thì mặc kệ tôi chứ, việc gì ai ngăn cấm tôi. Nhưng mà có thật anh đang tự do không? Anh đang tự do. Anh ta đã trở thành một tên nô lệ hoàn toàn của cơn nghiện. Khi nổi cơn lên là thôi, bất chấp tình nghĩa vợ chồng cha mẹ con cái bạn bè, đánh lừa hết mọi người, giết hết mọi người, biết sao tao vẫn không phục. Tự do chỗ nào? Và nhiều cái đam mê khác nó thống trị chúng ta, cho nên bề mặt thì mình bảo rằng là tôi tự do, mà thực sự ở bên trong mình là nô lệ. Chỉ có chân lý, chỉ có sự thật mới làm cho chúng ta được tự do. Cho nên cái chết của Chúa Giêsu đó, nó làm cho chân lý sáng ngời lên, và chính vì thế cái chết đó giải thoát chúng ta. Cái chết đó làm cho mình được tự do. Khi mà mình được thức tỉnh lương tri, mình tìm lại cái ơn gọi là người. Tôi không muốn nói với các bạn về những cái ý nghĩa thần học quá xa xôi và khó hiểu, nhưng mà tôi hy vọng đợi cái ý đó thì các bạn dễ lĩnh hội hơn, dễ tiếp cận hơn. Cái chết của Chúa Giêsu là cái chết cứu độ, còn có nghĩa là Ngài chết thay chúng ta. Ngài chết thay. Ở trong Kinh Thánh nói là vì con người phạm tội, tội lỗi đột nhập trần gian, do tội lỗi thì có sự chết. Cho nên cái chết đó được coi như là hậu quả của tội lỗi. Thế thì Chúa Giêsu chết có nghĩa là Ngài có tội à? Không, Ngài có tội. Thế tại sao Ngài lại phải chết? Là bởi vì Ngài mang cái tội của chúng mình vào thân của Ngài. Làm sao mà Ngài mang cái tội của tôi vào thân của Ngài được? Có một ông linh mục mà lại nổi tiếng trên thế giới, chứ không phải là linh mục cỡ thường thường đâu. Ông cứ bảo tôi học thần học 30 năm mà tôi không hiểu được tại làm sao mà Chúa Giêsu lại có thể chết thay cho tôi được. Tại sao mà Chúa Giêsu lại có thể mang tội của tôi ở trên người của Ngài? Cho đến một hôm, ông ấy vào bệnh viện chứng kiến một cái cảnh rất thường. Một người mẹ đem một đứa con nhỏ đến bệnh viện vì nó có vết thương ở chân và bác sĩ để giải phẫu. Nhưng bởi vì là một vết thương nhỏ, gọi là một cuộc tiểu phẫu thôi, cho nên người ta cho bà mẹ ngồi lại đó với đứa con. Thế thì lúc đấy ông linh mục cũng có mặt và chứng kiến cái cảnh khi mà bác sĩ lấy con dao mổ xẻ cái chân thằng bé ra, mặt bà ấy nhúng nhỏ. Mỗi lần mà ông ấy đâm một mũi kim thì bà ấy phải giật bắn người bà ấy lên. Và đến khi mà người ta thực hiện cái cuộc tiểu phẫu xong thì việc đầu tiên người ta phải làm là đưa bà mẹ vào phòng hồi sức. Ông linh mục mình tự đặt câu hỏi, ông bác sĩ ông có xẻ chân bà đâu, tại sao bà đau? Ông có khâu chân bà đâu mà tại sao bà giật bắn người bà lên? Hóa ra là tình yêu đó mà. Khi người ta yêu nhau thực sự thì người ta mang cái nỗi đau của người khác thành nỗi đau của chính mình. Người ta sống cái niềm vui của người khác như thể là niềm vui của chính mình, có khi còn hơn thế. Cho nên khi đứa con hoang đàn nó phạm tội mà nó trở về đó, thì không phải là chỉ có nó mừng mà là Thiên Chúa mừng hơn nó. Chúa Giêsu nói câu tuyệt vời: một người tội lỗi mà ăn năn trở lại thì cả thiên đàng ăn mừng. Ăn mừng còn hơn 99 người công chính không cần phải sám hối. Bởi vì Thiên Chúa tình yêu. Cho nên các bạn là chúng mình đừng có nghĩ là Chúa cứ rình rình chúng mình phạm tội để Chúa đáng một phát là để Chúa hòa hồn. Một cái thứ đạo như thế thì mệt lắm. Nhưng mà đúng hơn phải nói thế này: khi chúng ta phạm tội, Chúa đau đớn hơn chính chúng ta.
và Đức Ngài thương chúng ta.
Ông liên tục học thần học bao nhiêu năm, bây giờ đến khám phá sẽ được cái chân lý đó cách đây chỉ chừng 10 năm thôi. Phong thanh trong một linh mục ở bên Ba Lan, ông thánh đó, không biết các bạn có nhớ tên, có ai công giáo có nhớ tên thánh Maximiliano Conde, ngày chết ở trong trại tù Đức Quốc xã. Mà cái hay nhất á, là trong ngày lễ mà giáo hội phong thánh cho ngài thì cái người bạn tù mà cùng nằm với ngài đó vẫn còn sống, cho nên chính người đó làm chứng. Tức là khi cái quốc xã các bạn biết hết rồi, rất là độc ác, bắt hết tất cả người Do Thái đưa vào trong trại tập trung. Thế rồi có một hôm đó thì có một phạm nhân ở trong trại tập trung nó chạy trốn, điểm danh thấy bằng và phải ra lệnh cho tất cả các tù nhân giữa trưa nắng để xếp hàng. Và cái anh trại trưởng đó nó tuyên bố là bây giờ một thằng chạy trốn thì 10 thằng chết thành. Nó làm như thế để làm gì? Để về sau không anh nào dám chạy trốn, và mỗi người trở thành công an của nhau để cảnh giác xem mà thằng này có chạy trốn không. Chứ nếu mày mà trốn được thì tao lại phải chết bù cho mày chết. Một thằng trốn thì 10 thằng chết thay. Hắn bắt đầu hắn kiểm danh, hắn đi tìm những người nào xứng đáng để được chết, tìm cho đúng 10 người. Trong số đó có một người còn trẻ, khi được ông trại trưởng ông ấy chọn thì anh ấy kêu lên: trời ơi, thế còn vợ tôi mà một lô con ở nhà thì ai nuôi? Lúc đấy thì người ta mới thấy có một ông tuổi đã khá khá, gầy gò, đeo cái kính cận bước ra. Anh trại trưởng nó bất hàm, nó hỏi: mày muốn cái gì? Tôi muốn chết hay. Cái ông này: tại sao mày lại muốn chết hay? Bởi vì tôi là linh mục độc thân, không vợ không con, còn ông này còn vợ với mấy con để nuôi. Mày muốn chết thì ông cho mày chết. Thế là chàng cô đê cùng với 9 người khác bị nhốt vào trong trại giam và phải nhịn đói cho đến chết. Cái chết của ngài là cái chết hay, và trong ngày lễ phong thánh như tôi nói đó, là cái người mà được ngài chết thay cho vẫn còn sống. Nó là một cái chứng từ rất hùng hồn và để giúp cho mình thấy thế nào là chết thay. Và ngài không chết thay bởi vì người đó là anh em ruột với ngài, bởi vì người đó là thân cận với ngài, đơn giản chỉ là vì một con người thôi, vì tình yêu đối với một con người, cho nên chàng cô đơn chấp nhận chết thay. Và sự kiện đó giúp cho mình hiểu được phần nào chính Thiên Chúa chết thay cho chúng ta. Khi Thiên Chúa yêu thương ta thì ngài mang lấy trên thân xác của ngài tất cả những tội lỗi của mình, những cái tội lỗi mà nó đã cắt đứt cái mối quan hệ giữa Thiên Chúa và con người. Thì bây giờ Chúa Giêsu mang lấy tất cả những cái tội lỗi đó để cái quan hệ giữa Thiên Chúa và con người nó lại được đẹp đẽ như xưa, đẹp đẽ hơn như xưa. Không biết là tôi có thể chia sẻ với các bạn nó dễ hiểu phần nào không, nhưng mà đấy, cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá không chỉ là một cái chết cho chúng ta cảm thương về mặt tình cảm, về mặt lịch sử, mà chúng ta còn phải khám phá hơn nữa, đó là một cái chết cứu độ, một cái chết thay cho tội lỗi của người đó. Và chính vì vậy người Công giáo mới có thể quỳ gối xuống trước đấng chịu đọc kinh và tạ tội và tạ ơn, chứ không phải để nguyên rủa đấng chịu đọc kinh như là Nietzsche đã nguyên rủa. Hôm nay chúng ta hiểu được ý nghĩa của cái chết Chúa Giêsu đã chịu trên cây thánh giá như vậy, thì cái việc mà làm dấu thánh giá của mình nó mới có ý nghĩa nhé. Thành thử ra bắt đầu từ hôm nay trước mỗi giờ học, sau mỗi giờ học, chúng ta cùng nhau làm cầu nguyện ra. Còn khi các bạn ở nhà, các bạn thức dậy buổi sáng mai, các bạn đặt dấu thánh giá trên người, cầu nguyện với Chúa. Hoặc là trước khi các bạn đi ngủ, làm dấu thánh giá trên mình, cầu nguyện. Người Công giáo trước khi cầu nguyện và sau khi cầu nguyện, nghĩa là bắt đầu và kết thúc, bao giờ cũng làm dấu thánh giá. Thế khi làm dấu thánh giá thì người ta sẽ đọc cái gì? Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúng ta chưa học đến cái bài đó, Cha, Con và Thánh Thần. Tôi phải nhấn mạnh như vậy là bởi vì có một vài bạn không nhớ kỹ, trong nó đọc là Nhân danh Cha và Con và Thánh và Thần. Không có và Thánh và Thần. Thánh Thần đó. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Khi đọc như vậy thì đồng thời chúng ta vẽ ở trên thân mình một dấu thánh giá. Bắt đầu từ trên trang Nhân danh Cha và Con và Thánh. Vai bên này tức là vai gì nhỉ? Vai trái này và Thánh Thần. Thế còn nếu mà các bạn đưa từ vai bên phải sang thì các bạn thành người chính thống. Người Công giáo thì làm như vậy, Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Dễ lắm. Thế nhưng mà khóa trước các bạn bảo tôi Trang cứ bảo dễ mà không có thực tập rồi thì cứ làm lung tung rồi. Mà có lẽ quân ý đấy. Cho nên là tất cả lớp ta làm lại một lần. Ta bắt đầu đọc luôn nhé. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Amen. Ngoài ra đó thì còn một dấu thánh giá nữa mà người ta gọi là thánh giá kép. Thánh giá kép hiểu sao? Tôi có một ông bạn làm linh mục ở dưới Cà Mau đó. Đến lúc ông nghe hỏi ta bảo làm dấu thánh giá kép thì làm sao? Họ trả lời bảo thưa, dấu thánh giá đơn thì làm một tay, còn dấu thánh giá kép thì mình là hai tay. Không phải như vậy. Còn dấu thánh giá kép thì sao? Các bạn dùng ngón tay cái, các bạn ghi dấu thánh giá ở trên trán, ở đâu nữa, ở trên môi, và ở đâu, ở trên ngực. Khi các bạn đi lễ, người Công giáo làm dấu thánh giá như thế này lúc nào? Lúc mà linh mục đọc phúc âm, đọc tin mừng đó, cho nên là bắt buộc mình cũng phải quen nhé. Các bạn dùng, tôi nhắc lại, các bạn dùng ngón tay để cái đó, các bạn ghi dấu thánh giá trên trán, một trên môi, hai trên ngực. Ý nghĩa là sao? Xin Chúa mở trí khôn con, xin Chúa mở môi miệng con, và xin Chúa mở trái tim con để con có thể nghe được và hiểu được lời Chúa. Không phải là bằng cái tai này, mà bằng trí khôn, bằng trái tim, và đồng thời biết nói lời của Chúa cho người khác. Đừng có lấy ngón tay này mà làm nhé. Không, cái này là phải dặn thật, bởi tôi đã thấy rồi đấy. Tôi thế này rồi. Đừng có lấy ngón này người ta làm bằng ngón tay cái. Gọi là cánh giác kém, là như vậy. Và lần trước tôi dặn các bạn rồi, mình đã không làm gì thôi. Mình làm thì mình cố gắng làm cho đàng hoàng, chứ đừng có làm như là xua đuổi, làm nhanh như chớp, vẽ tạch cái này. Có những cái cử chỉ mà nếu chúng ta làm nó không khéo, nó đâm ra nó ngạo mặt. Chẳng hạn như là khi các bạn vào nhà thờ vậy, thì bác Giang bác có nói với tôi, và Cha phải dặn kỹ các bạn thế được. Cho dẫu là các bạn chưa có rửa tội thì cũng tập thói quen đi vào nhà thờ, bởi vì nhà là nhà của Chúa mà, và Chúa đang ở đó, cho nên là mình bái chào Chúa. Mà khi chúng ta bái chào đó theo kiểu Đông phương của mình làm sao? Không có quỳ gối. Người Tây phương thì người ta bái gối thế này này,
Còn người đông phương của mình thế, cúi mình. Các bạn cứ để ý những người Nhật Bản, người ta cúi mình xem sao. Làm sao? Cái tay này này, nó phải chạm tới đầu gối. Cái tay này này, các bạn cứ để ý những người Nhật mà xem. Cứ là họ đến, họ gặp mình á, họ chào á. Tay này này, đến đầu gối. Thế thì mới là cúi mình. Chứ còn gật gật thế thì ăn thua gì. Kể cả khi ở trong thánh lễ đó mà linh mục nói thưa anh chị em, chúng ta chúc bình an cho nhau. Bên Tây Phương là nó bắt tay hello ha, thoải mái. Còn bên mình đó, Đông Phương thì mình cúi. Cả thì nếu mà cúi cho nó đúng thì cũng phải như thế này. Chứ còn lúc đấy là mình quay sang 90 độ là một bắt. Mất đi cái ý nghĩa của nó. Tôi cũng thông cảm được bởi vì nhà thờ nó chật mà. Ghế cũng chật mà các bạn quay sang nó khó. Nhưng mà đấy, có những cái cử chỉ mà chúng ta làm phải làm cho đàng hoàng. Với anh Tây cũng vậy. Nếu mà quỳ gối cho nó đúng thì cái đầu gối này phải chạm vào đất ở dưới đất này này. Nhưng mà bình thường cứ nhúng nhúng thế này thì cũng đâu có ý nghĩa gì đâu. Cho nên các bạn tập cái thói quen đi vào những thờ mình bái chú cái tay thì chạm đầu gối. Các bạn cứ để ý cái linh mục họ ra làm lễ khi mà cúi chào bàn thờ xem là cúi sâu như thế nào, chứ đâu có chỉ có gật gật đâu mà cúi sâu, tỏ lòng cung kính. Rồi khi chúng ta làm lễ tinh giá thì làm cho đàng hoàng. Này tại buổi mình trước từ giờ học các bạn phải vẫn chuẩn bị chia tổ gì đó nên nó hơi buồn. Thành thử ra có câu hỏi gì thắc mắc thì là để đến tuần sau, à đến thứ sáu nhé. Và bây giờ chúng ta kết thúc lớp học ở đây.
Chúng ta cùng làm dấu thánh giá. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Giêsu chịu tổng định. Hôm nay khi chiêm ngắm Chúa chịu treo trên thập giá, chúng con hiểu được rằng thập giá là chứng tích của tình yêu. Tình yêu mà Thiên Chúa Cha dành cho chúng con khi Ngài trao tặng người con một cho nhân loại. Tình yêu mà chính Chúa trong tác động của Thánh Thần đã dành cho chúng con khi Chúa chịu chết trên thập giá. Chính tình yêu ấy cứu thoát chúng con. Chính tình yêu ấy chữa lành chúng con. Xin cho chúng con mỗi lần ngước nhìn lên thánh giá cũng biết khám phá lại tình yêu đó. Và chính chúng con cũng nỗ lực để sống lòng yêu thương trong những quan hệ của đời sống hàng ngày. Chúa Rất chờ.